Dạ, con kính chào sư ạ. À. Dạ, thưa sư, con xin phép hỏi ạ. À. Thì con tự được nghe là các pháp thì không có thiện, không có bất thiện. Thiện hay bất thiện là do mình chia chẻ. Cho nên là sẽ có một cái đó là cái tâm sân mà sử dụng đúng chỗ thì lại tốt. Thì sư cho con hỏi đó là sân mà được sử dụng đúng chỗ ở đây á, có phải là một cái tâm sân mà có thể là được chủ động, hoặc là có phải là nó được khởi lên khi mà trước đó có cái sự suy xét không sư? Dạ con xin hết ạ.
Thầy có ví dụ là tất cả các pháp á, nó vốn là nó không có thiện ác, đúng sai, xấu tốt gì hết. Nó là nó như nó là thôi. Nhưng mà tất cả các pháp đều có cái tánh tướng thể dụng. Thì do mình thấy đúng tánh tướng thể dụng hay là không thấy đúng tánh tướng thể dụng và mình sử dụng, nhất là khi mình sử dụng sai, thì nó mới đưa đến cái hậu quả là tốt, xấu hay là thiện, bất thiện. Thì thầy lấy ví dụ như là thầy nói mình á, mình là giống như cái nhà bếp. Mỗi người là giống như một cái nhà bếp. Thì cái nhà bếp đó, trong nhà bếp nó có đầy đủ hết các cái thực phẩm, rồi gia vị, rồi các thiết bị nấu ăn, nó đầy đủ hết trơn á. Nếu mà người không biết nấu á, thì vô đó là bỏ muối nhiều quá thì nó mặn, bỏ đường nhiều quá thì nó ngọt, đã khá vậy. Tức là mình sử dụng không đúng. Nhưng mà nếu mà bỏ một chút chua, bỏ một chút mặn, chút ngọt gì đó, mà nó vừa phải rồi thì nó sẽ ra cái món rất là ngon. Đó. Vì vậy cho nên á, cái trí tuệ chính là cái thấy rõ được tánh tướng thể dùng của các pháp. Người ta nói có một cái câu nói là thì pháp trụ pháp vị, tức là thấy pháp đúng với tính chất của nó. Đó. Đúng với tánh tướng thể dùng của nó gọi là thì pháp trụ pháp vị. Như là cái người nấu ăn rành á, thì người ta không bỏ cái gì cả. Có người không rành cái vô nếm muối cái mặn rồi dẹt bỏ. Thấy giấm chua quá đổ bỏ. Đó, đại khái vậy. Rồi thích đường thì giữ đường lại. Đại khái. Nhưng mà thật ra đó, đường nhiều quá cũng không được. Cũng giống như bây giờ nói là tâm sân với tâm từ. Mà tâm từ nhiều quá là cũng không được, tâm sân nhiều quá cũng không được. Nhưng mà nếu cái người mà trí tuệ, người trí tuệ không phải là cái người mà suy nghĩ trước. Không phải suy nghĩ trước, mà là rõ biết trước. Rõ biết hết tất cả tính chất của cái tạng sân, của cái này, cái kia gì đó. Thì đó. Mà lúc đó người ta sẽ tùy dụng. Thí dụ như người mẹ thương con, nhưng mà có khi nạt nó một trận, thì nó mới nên người. Thì như vậy á, nạt nó nhưng mà lại là nhìn thì mình tưởng là tâm sân, mà hóa ra trong đó là tâm từ. Cho nên cái quan trọng là cái mà mình rõ biết tánh tướng thể dùng của các pháp để mà mình sử dụng sao cho nó đúng. Đó là một cái. Còn cái thứ hai còn cao hơn nữa đó. Tức là khi mà tâm mình rộng lặng trong sáng thì tất cả mọi cái pháp đó nó sẽ tự ứng cái gì một cách hoàn toàn chính xác. Thầy lấy ví dụ như thế này, nếu mình tính toán á, thầy nhìn cái ly rồi thấy ly nước đầy, thầy mới nói chắc là cái này nặng đây, ví dụ vậy. Cái thầy cố một cầm để mình dựa lên một cái thật mạnh thì té ra nó nhẹ, thành ra cái lý trí của mình tính toán nó không bao giờ chính xác. Mà chỉ cần là mình bình thản, tức là đừng có chủ quan gì trước hết á, mình cứ bình thản mình cầm thôi, thì tự nhiên nó nặng bao nhiêu là mình sẽ dùng lực bấy nhiêu rồi. Nó rất là tự động. Tất cả mọi cái trong mình á, nếu tâm mình rộng lặng trong sáng, không bị cái khái niệm chi phối, không bị tư tưởng chi phối, không bị quan niệm chi phối, không bị thành kiến cố chấp chi phối, thì tất cả nó sẽ tự ứng ra một cách chính xác. Cho nên á, bên tịnh độ người ta nói là khi chết á, thì Đức A Di Đà tiếp nhận, Thực ra chết đây là chết cái bản ngã, chứ không phải là chết, không phải là chết sống, không phải thân hoài mạng chung. Mà khi mình chết đi cái bản ngã đó, thì cái tuệ giác nó sẽ ứng cho mình tất cả mọi thứ đúng hết. Lúc đó mình nói năng hành động gì đều đúng hết, tại vì cái tánh biết mà sáng suốt định tịnh trong lành nó tự ứng, nó biết tự ứng đó. Thì cái này hoàn toàn là tự ứng, cho lúc đó không tính toán. Có người á nhà cháy, cái họ mới bưng một cái tủ đựng tiền hay là cái gì đó không biết đó, họ nhảy ra cửa sổ mà họ làm được. Mà sau đó đó mới bưng lại cái, ủa sao nó nặng quá mà sao lúc đó bưng nổi. Nó tự ứng á thì nó làm được, mà mình tính toán là nhiều khi mình làm không được. Trong cái này cũng là một ứng dụng của thiền. Ở bên Nhật Bản ấy, người ta ứng dụng thiền, ví dụ như thiền qua cung đào chẳng hạn, tức là bắn cung á, thì có người cứ nghĩ rằng là cái hồng tâm, bây giờ mình phải ngồi thiền định để cho cái hồng tâm nó to ra, rồi mình là lúc bắn đâu cũng đúng. Nhưng mà đó nói đó là nói lý luận. Còn thực ra đó, thực ra là càng tự nhiên chừng nào thì càng trúng dễ hơn. Nếu anh càng nhắm thì càng dễ sai. Càng nhắm thì càng dễ sai. Cho nên đó, người ta mới là cởi ngựa rồi quay lại bắn mà nó vẫn trúng. Là bởi vì chính cái lúc mà xuất thân mà nó ra đó, chứ là không có tính toán gì cả, thì nó lại rất chính xác. Đó. Có mấy người đá bóng mà lúc đó họ xuất thân á, tự nhiên họ đá một cái nó đi vòng 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 rồi nó chạy vô trong trong lưới. Cho nên á là cho nên khi mình tính toán á cái nó chặt hết. Do đó mà khi mà mình đối với đạo Phật á, mà mình đem kinh đem luận ra mà vạch ra chi ly là càng khó giác ngộ lắm. Giác ngộ giờ thấy ngay luôn chứ đâu cần phân tích gì cho nó mệt. Và có một điều hết sức là đơn giản, đó là khi tâm mình hoàn toàn rộng lành trong sáng thì mọi chuyện sẽ tự ứng sẽ hết sức chính xác.
Dạ, kính bạch sư ông, con muốn tổ chức các chương trình cộng tu của những người trong và ngoại đạo. Khi phải lập kế hoạch, anh chị em trong ban tổ chức luôn đòi hỏi các phương án dự phòng để tránh rủi ro cho chương trình. Con hay bị áp lực về việc đó. Thay cho lúc ban đầu thì rất hào hứng, con nên nghĩ và hành như thế nào thưa sư ông? Và trong lúc tổ chức chương trình, con tập trung vào trách nhiệm mà quên đi việc tận hưởng à?
Thật ra khi tổ chức á, thì mình hay bị rơi vào một tình trạng là chủ quan. Rơi vào một tình trạng chủ quan. Ví dụ như sắp tới ở đây á, là thời điểm là tháng 12, là có cho tổ chức đăng ký tu giao duyên. Một số lượng người rất ít thôi. Ví dụ như là mình chia hai khóa, một khóa là 50 người nam, rồi khóa sau 50 người nữ chẳng hạn. Rồi mình năm sau ai không được thì năm sau. Cho mình không có làm quá nhiều mà không có hiệu quả. Nhưng mà trong khóa tu đó đó, thì các sư mới bắt đầu là bây giờ mình phải học hỏi các cái chỗ, cái khóa tu khác, ở các cái chùa khác người ta tổ chức như thế nào, để mình học hỏi, để về mình làm. Như vậy mất chức mất rồi. Tại sao trong cái điều kiện của cái chùa này này, tại sao mình không làm theo với cái điều kiện có sẵn có của cái chùa này, mà mình lại phải đi mà phải làm theo cái tổ chức của cái chùa khác. Chùa khác cái điều kiện họ khác, cái điều của mình của đây có nhiều thuận lợi về một mặt nào đó thì mình phát huy cái mặt thuận lợi đó. Tức là nói chung á, khi tổ chức á là mình nên căn cứ vào cái cái hoàn cảnh sẵn có là tốt nhất. Còn mình nói là mình quá tính toán thì cũng bởi vì cái mục đích chính đó thôi. Cái quan trọng là mục đích chính. Mình đừng có quên cái mục đích chính đó trở thành ra tổ chức mất. Mà nói như Krishnamurti đó thì là chân lý là không thể tổ chức. Đó. Không thể tổ chức. Sao cũng có thể giác ngộ được cả. Vì vậy ở đây ấy, trong cái điều kiện ở đây mình sẽ tận dụng cái điều kiện ở đây, hoàn cảnh ở đây. Đó. Và khi mình đã hiểu được cái nguyên lý tu tập là gì thì lúc đó mình sẽ là mọi sinh hoạt phù hợp với cái hoàn cảnh ở đó chính là tu tập, chứ không cần phải là đưa ra điều kiện phải thế này phải thế kia gì hết. Thì khi mình tổ chức á, đôi lúc cái tổ chức của mình nó phải phát xuất từ một cái nhu cầu thật sự, mà cái tổ chức á, nó mang tính chất là nó mang nhiều cái mục đích đằng sau á. Hơn nữa nhiều cái mục đích đằng sau á, cho nên á nhiều khi chính cái mục đích đằng sau đó nó là chi phối cái cái mục đích chính của cái việc tổ chức. Do đó khi mà mình muốn tổ chức á là mình phải thông hiểu được cái nhân sự tổ chức như thế nào, cái hoàn cảnh như thế nào, mục đích như thế nào, cái gì đó mà tự nhiên mình thấy rõ thì mình làm được. Còn nếu mình không thấy rõ thì chỉ nặng hình thức tổ chức hơn là cái mục đích thực, cái nội dung thực của cái tổ chức đó.
Dạ, kính thưa thầy, con nghe thầy giảng phải thận trọng quan sát chính mình. Khi con giận dữ thì con biết con giận dữ, thấy được những chuyển biến trong tâm mình. Con thực hành như lời thầy dạy. Mỗi khi vợ chồng con có mâu thuẫn, chồng con có những lời lẽ, thái độ làm cho con nóng giận, con quan sát sự nóng giận của mình. Nhưng rồi con không biết phải phản ứng như thế nào trước những tình huống xảy ra. Nếu con im lặng, không tranh cãi, có thể sẽ không đẩy mâu thuẫn lên cao, nhưng lại không giải quyết được vấn đề, chồng con vẫn sẽ có những lời nói, thái độ không tốt. Nếu con phản ứng lại, có khi sự việc sẽ bị đẩy ra quá xa. Nhưng có khi mâu thuẫn đạt đỉnh điểm, thì tự nhiên cả hai sẽ đạt được sự đồng thuận. Con không biết phải trình bày như thế nào cho rõ, vì sẽ có rất nhiều tình huống. Nhưng tụ trung lại, con không rõ sau khi mình quan sát tâm mình, biết tâm mình như thế nào rồi thì nên làm gì tiếp theo để không còn giận dữ và giải quyết được vấn đề. Con xin cảm ơn thầy.
Không phải là vấn đề nào cũng giải quyết được. Có những vấn đề có khi bế tắc hoàn toàn không thể giải quyết. Thì á, trong sự tranh chấp á, đầu tiên không phải là giải quyết vấn đề, mà đầu tiên là giải quyết chính mình trước. Giải quyết chính mình trước cái đã, tức là mình phải bình tĩnh sáng suốt, đó. Mình phải nói chung là mình điều chỉnh mình trước cái đã. Nếu mà mình hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt thì vấn đề nó sẽ dễ dàng, mà không cần phải nói là cái chuyện gì. Có lúc im lặng là tốt, có khi phải nói lại là tốt, có khi phải làm dữ mới tốt. Cho nên cái đó là cái phương tiện thôi, cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình có thấy rõ vấn đề hay không. Mà thấy rõ, cái chính yếu của thấy rõ là thấy rõ mình trước. Thấy rõ thì mình có đủ bình tĩnh, sáng suốt hay không là trước cái đã. Chứ đừng có đặt nặng cái chuyện là mình phải giải quyết vấn đề cho xong. Bởi vì có những vấn đề không thể giải quyết được. Đó. Nhưng mà khi mình giải quyết được mình rồi á, thì vấn đề nó tự nhiên sẽ không còn, nó không còn ảnh hưởng gì tới mình nữa cả. Đầu tiên là như vậy đó. Mà khi mình đủ bình tĩnh sáng suốt, vấn đề không ảnh hưởng tới mình, thì lúc đó mình sẽ đủ sức để mà mà ứng xử một cách chính xác. Còn bây giờ mình cứ sợ, mình không biết tính toán là sẽ làm thế nào. Mà nếu tính toán là tính toán hoài không ra, mà có khi mình tính toán ra nó lại trật. Bởi vì trong đó nó có rất nhiều cái yếu tố mà mình không thấy, có những cái yếu tố ngầm, yếu tố ẩn số, mình gọi là ẩn số, có những ẩn số mình không thấy được, thì mình chỉ giải quyết cái bề mặt vậy thôi, chứ có những ẩn số mình không biết được. Nên đôi lúc mình muốn tốt nó là thành xấu không chừng. Nên nó trước hết là mình cứ lo là ổn định mình trước. Ta nói là mình sinh ra không phải là để mình sinh ra không phải để thay đổi hoàn cảnh. Thí dụ như là thay đổi cái bây giờ có một sự tranh chấp nào đó, thì không phải là mình thay đổi đối phương. Mình sinh ra không phải để mà thay đổi hoàn cảnh, mà là hoàn cảnh sinh ra để giúp thay đổi chính mình. Những cái tình huống đó đó, nó sinh ra để giúp cho mình thấy lại mình, để mà ổn định mình bên trong. Chứ có những vấn đề đó trong cuộc sống á, mình luôn là muốn giải quyết cho tốt, nhưng mà đó là ảo tưởng. Có những vấn đề không bao giờ giải quyết ổn cả, nhưng mà chính cái vấn đề đó đó giúp mình giác ngộ hơn. Còn có khi mình giải quyết xong rồi á, thì lại càng không giác ngộ. Bởi vì mình thấy xong rồi, mình yên rồi, tốt rồi. Nhưng mà nó cứ mâu thuẫn hoài vậy đó mà giúp mình giác ngộ. Mình thấy ra mình hơn, mình thấy ra cuộc sống hơn, mình thấy ra người hơn. Nên do đó vấn đề không phải là mình giải quyết được. Cứ lúc nào mình cũng muốn là giải quyết cho được vấn đề, mà không lo giải quyết chính mình. Mà giải quyết chính mình á, thì cái cách tốt nhất là trở về tròn vẹn tỉnh thức, để mà rõ biết mình như mình đang là. Nó là cách tốt nhất.
Dạ kính bạch thầy, mẹ con đang bệnh, người già, và một tuần đi chạy thận 2 lần, không được khỏe, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hiện tại mẹ con nghe niệm Phật và con nhắc bà niệm Phật. Thì ngoài việc niệm Phật, con có thể tụng hay cho bà nghe kinh gì thêm để khi lâm chung bà ra đi nhẹ nhàng, buông bỏ được thân này à? Con xin cảm ơn sư.
Cái này thì cũng khó. bởi vì mình phải biết cái người đó như thế nào mới được. Thì lúc đó cũng giống như cái bệnh đó, là bệnh như thế nào thì bác sĩ phải biết rõ cái bệnh đó là thế nào mới là cho thuốc được. Chứ bây giờ nói chung chung về thì mình cũng không biết là nó làm sao. Mà có lẽ là chính người con mới là biết rõ hơn. Đó, chính người con mới biết rõ hơn, biết rõ người mẹ như thế nào, tâm tính như thế nào, thích cái gì. Thì mình mới giúp cái gì đó để giúp cho cái mẹ mình ổn định á thì được. Nhưng mà là mình hết lòng thôi, nói là tầng nhân lực chi thiên mệnh, tức là sao? Tức là mình làm hết lòng thôi, chứ không phải là mình giải quyết được. Mình cứ làm hết lòng thì mình mới biết rằng đó là cái duyên nghiệp nó như vậy, đó là cái trình độ căn cơ như vậy, mình cũng không làm gì được. Thế cho nên mình chỉ có hết lòng thôi. Nhưng mà nếu mình bình tĩnh sáng suốt, mình biết quan sát, thì mình sẽ hiểu được cái tâm tính của mẹ mình như thế nào, để mình mới làm cần giúp cái gì. Thì cái đó chính người con phải là biết quan sát thật kỹ, biết lắng nghe, biết cảm thông. Có những cái mình phải nhẫn nại, bởi vì mình ở trong cái hoàn cảnh của mẹ mình không biết. Nhiều khi do cái cơ thể, là do cái gì đó mà nó phát sinh ra cái này cái kia gì đó đủ thứ, tùy duyên tùy duyên mà ứng biến vậy đó, chứ không có một biện pháp nào nhất định. Có khi á tụng kinh thì tốt, nhưng mà có khi tụng kinh là phản tác dụng. Có khi niệm Phật thì tốt, có khi niệm Phật phản tác dụng. Có khi nghe pháp thì tốt, nhưng mà có khi nghe pháp là phản tác dụng. Đó. Cũng có một trường hợp có người nói với thầy là mẹ con á không chịu nghe pháp, mà con muốn cho mẹ con nghe pháp, mà con nghe pháp con thấy lời lạc nhiều quá mà cơ mẹ con không chịu nghe pháp. Thầy nói chưa tới lúc để cái khi người ta cần cái này, ví dụ như ta đói thì tự nhiên ta tìm đồ ăn thôi, chứ bây giờ đến tới chưa đói mà cứ bắt người ta ăn sẽ ăn được đó. Thì một hôm á cái người Phật tử mới về nhà mới thấy rằng là mẹ mình đang nghe pháp. Thì đó thầy nói mừng quá, nói với thầy là đúng, là thầy nói rất là đúng, tức là nó đến lúc là tự nhiên. Cho nên á mình thấy vậy đó, mình nôn nóng, nhưng mà nó phải đến lúc thì nó mới chuyển hóa được. Chết mình cũng đừng nôn nóng, do đó mình cứ hết lòng thôi, còn chuyện được mất hơn thua gì đó là chuyện đó là để pháp lo, không phải để chuyện của mình lo.
Bạch thầy, cho con xin hỏi làm sao để có được chánh kiến ạ?
Thật ra cái chánh kiến á nó cũng phải là tự nhiên có chánh kiến được. Nếu mà theo định nghĩa đó thì khi mình buông hết tất cả những cái mà cái khái niệm rồi tư tưởng quan niệm gì đó, định kiến gì đó hết trơn á, thì lúc đó mình mới trực nhận sự thật. Thì khi mình trực nhận sự thật đó là chánh kiến, thì đó là nguyên lý nó như vậy. Nhưng mà trên thực tế đó thì nó phải như thế này, tức là mình nhận thức sai cái đã, rồi từ cái nhận thức sai đó mình mới biết quan sát, thì mình mới thấy là cái nhận thức sai đó nó đưa đến một số tai hại nào đó, từ cái tai hại đó mình mới là bỏ dần đi cái tai hại đó, bớt dần những cái tai hại đi á, thì cuối cùng cái tâm nó trở lại hoàn toàn trong sáng. Không phải mình đừng có hiểu chánh kiến tức là kiến thức đúng, không phải vậy đâu. Chánh kiến không phải là kiến thức đúng. Có nhiều người học kinh học đồ nói kiến thức rất là đúng, nhưng mà không có chánh kiến. Chánh kiến là cái mà mình trực nhận thực sự mới là chánh kiến. Vì vậy cho nên cái đó nó phải trải nghiệm, và có khi phải trải nghiệm sai cái đã rồi mới điều chỉnh dần đó, thì nó không còn những cái sai nữa, thì tự nhiên là nó đúng. Cho mà áp dụng theo một cái đúng nào đó thì có khi nó vẫn sai. Tức là cái đúng của cái người thấy là khác, mà cái đúng của cái người áp dụng cái thấy đó là khác. Áp dụng là chưa phải chánh kiến, mà khi từ mình thấy á là cái đúng á, bây giờ chánh kiến tức là thấy đúng, mà cái đúng á là do nhận thức ra được cái sai thì nó mới đúng thực. Còn nếu mà mình áp dụng một cái đúng nào đó của ai á, thì mình chỉ mới bất chước thôi, chứ chưa phải là thiệt. Đó. Cũng như mình đóng kịch làm vai vua cho chưa phải là vua thiệt, mà mình phải từ mình thấy, mà từ mình thấy á thì không phải bỗng nhiên mà có, thì cái trải nghiệm thực á gọi là tri kiến, tức là thấy biết thực á. Nhưng mà thấy biết lúc đầu sai là điều chỉnh, sai đâu thì điều chỉnh đó, cho đến một cái lúc tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì lúc đó là tất cả mọi sự mọi vật đều hiện ra đúng như chân như thật. Đó là chánh kiến, không phải là chánh kiến từng cái, mà chánh kiến là chánh kiến hết. Cho nên đó, cái chánh kiến đó chính là cái tâm rộng lặng trong sáng, đó là cái tuệ tri, chứ không phải là thức tri hay là tượng tri. Tức là không phải biết bằng kiến thức, không phải biết bằng tượng tượng, mà là trực nhận sự thật. Trực nhận sự thật tức là không qua một cái gì che lấp hết, mà là trực tiếp thấy sự thật. Đó là chánh kiến. Nhưng mà cái chính đó là nhờ trải nghiệm, nhờ sai, dần dần thấy cái sai đó, mới buông cái sai là nó thành đúng. Cái đúng ở đây, nhớ quý vị nhớ ha, là cái đúng là có sẵn, cái sai là mình mới làm ra. Cái sai là mình tự chế ra à, cho nên bây giờ mình chế ra cho nên nó sai á. Thí dụ như mình cục lửa, mình thấy cục lửa đẹp quá, cái mình cầm cục lửa chơi à, thì lúc đó nó phỏng tay à, tức là mình mới thấy sai nè. Bây giờ mình mới biết lửa là nóng à, khi mà mình biết à, mình tưởng đây là cái gì đẹp, tại ra là cục lửa là nóng. Và chánh kiến đó, chánh kiến là vậy. Chánh kiến là bây giờ cũng phải thấy theo tưởng tượng của mình, mà bây giờ thấy thật, cho nên phải trải nghiệm thực. Thì cái trải nghiệm thực đó gọi là tri kiến. Cái tri kiến đó nó sai, rồi điều chỉnh cho đến khi tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh tức là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, thẳng ánh hoàn toàn mọi sự mọi vật một cách trung thực, không còn xen cái tư ý tư dục của mình vào đó nữa. Đó gọi là chánh kiến.
Dạ, con xin thầy cho con hỏi là người tu theo Phật pháp cần bắt đầu từ đâu và thực hành ra sao ạ?
Người tu hành Phật pháp á, là bắt đầu từ chính mình. Vì tất cả Phật pháp á, là ở trên chính mình. Đức Phật ngài nói là người nào mà thấu suốt được hay là rõ biết được 12 xứ, 18 giới và ngũ uẩn là người đó thông suốt được giáo pháp của Như Lai. Như vậy giáo pháp của Như Lai là nằm ở nơi 12 xứ, 18 giới và 5 uẩn. Đó. 12 xứ là sao? Cái ly nước đây là một xứ, mắt mình thấy là một xứ. À, 12 xứ là Niết Bàn. 12 xứ là Niết Bàn. Tức là mắt là mắt, sắc là sắc, không có dính dáng gì với nhau. Phải không? Mắt là mắt, sắc là sắc, đâu có dính dáng gì với nhau đâu. Khi mình muốn thấy thì mới dính dáng. Phải không? Khi mình muốn thấy mới là dính dáng. Còn nếu mình muốn thấy thì mọi thứ trước mắt mình biết bao nhiêu thứ. Phải không? Nào là cây, nào là chuồng chuồng bay, nào là chim bay, mấy đủ thứ. Trước mắt mình đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mình đâu có muốn thấy đâu. Cho nên sắc vẫn là sắc, mắt vẫn là mắt. Nếu mắt vẫn là mắt, sắc vẫn là sắc thì không có vấn đề gì cả. Không có luân hồi sinh tử gì cả. Không có luân hồi sinh tử tức là niết bàn cái gì đó. Đó. Bây giờ, nhưng mà bây giờ khi mắt thấy sắc thì có nhận thức. Tức là lúc đó khi mắt nhìn thấy sắc thì lúc đó có nhận thức. Quý vị nhớ điều này nghe. Nếu con chim bay qua mình cũng thấy nhưng không có nhận thức. Nhưng không có nhận thức là bởi vì sao? Mình đâu có muốn thấy đâu mà nhận thức. Thì nó bay qua là nên bay qua vậy thôi chứ. Cũng giống như đó, cái hồ nước mà con chim bay qua đó thì nó cái bóng cái con chim nó in xuống hồ nước, nhưng mà cái hồ nước nó đâu có, thì nó bóng nó dòi xuống thì nó dòi thôi chứ cái hồ nước nó đâu có giữ cái bóng con chim làm gì đó. Mà con chim nó cũng không có ý là giữ hình bóng ở dưới hồ nước, cho nên nó đi qua rồi thôi. Vì vậy không có dính dáng gì cả. Vì vậy mà 12 xứ vẫn là 12 xứ, không có dính dáng gì với nhau. Cái này quý vị phải từ trải nghiệm xem. Có lúc ví dụ mình đi trên đường mà tâm mình cứ động lành trong sáng này thôi thì cũng thấy hết, nhưng mà cũng thấy như không. Đó. Nhưng mà khi nào bắt đầu thấy đây cái phường, đây cái gì đó, thì lúc đó mới là có cái nhận thức. Đó. Vậy á, thì bây giờ này, nếu là 12 xứ, mắt thì ra mắt, sắc thì ra sắc, thì thôi, thì không sao hết, không có vấn đề gì hết, không có vấn đề gì để phải tu trong đó hết. Đó. Nhưng bây giờ, do mình muốn thấy, cho nên lúc đó cái nhận thức mới hiện ra. Đó. Khi nào mình cố ý thấy cái gì đó thì lúc đó mới có nhận thức. Thì bây giờ khi cái nhận thức đó xuất hiện thì cũng chẳng sao, bởi vì mình chỉ thấy rồi mình biết vậy thôi, chứ đâu có sao đâu. Cho nên 18 giới thì tuy có hoạt động, có tương tác, nhưng vẫn không có vấn đề gì cả. Nếu như trong thấy đó vẫn là thấy, nghe vẫn là nghe, không có tham sân si, không có bản ngã, không có cái gì vô trong đó hết trơn á, không có khái niệm tư tưởng quan niệm gì trong đó hết trơn á, thì cũng là có thấy nhưng mà cũng như không, cũng không sao, chẳng phải cũng như không, cũng không sao. Nếu mà mắt là mắt, sắc là sắc, không liên quan gì thì không có vấn đề gì hết. Còn nếu có thấy mà cũng không thêm thắt gì cả thì cũng chẳng sao. Đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ ha, cũng là cái ly này, nhưng mà người cần thì thấy khác, người viện thì thấy khác, người loạn thì thấy khác, tức là nhận thức có thể khác nhưng mà vẫn không sao. Thì loạn thì thấy loạn thì thôi thì đâu sao đâu, chứ không phải loạn thì nội tham sân si lên. Mà người nó thấy viện thì cứ viện thì thôi chứ không nội tham sân si. Người đó cần thì cứ thấy cần thì thôi chứ không có tham sân si, thì cũng chẳng sao. Như vậy 18 giới cũng chưa sao. Nếu người nào mà thấy được 12 xứ, thấy được 18 giới là xuất phát cái nhận thức, nhị thức, trị thức ra rồi mà cũng không sao. Vậy là được rồi, cho tôi gì nữa. Bây giờ mới sinh ra ngủ uống này. Tại vì mình muốn, nhà thử giờ thầy muốn uống nước, cho nên á, mắt phải tìm cái ly nước. Vậy là bây giờ mắt tiếp xúc với sắc nè. Nhưng mà mắt tiếp xúc với sắc, nhưng mà do mình có muốn uống, cho nên thầy lên uống. Là khi cầm cái ly đó là xúc, mà cầm cái ly mà nó nặng quá làm cái tay khó chịu, đó là thọ. Hoặc là khi mình uống vô thấy ngon là thọ, thấy dở là thọ. Đó là thọ đó. Rồi á, bây giờ mình mới tưởng, tức là tưởng là bắt đầu mình cho lại mình tưởng là đó, tưởng là đó. Ví dụ ngon cái mình nói ồ cái này, tức là mình nhận thức nó là cái này là tốt, cái này là xấu, cái này là thế này thế kia, là bắt đầu nó mới sinh ra cái chuyện tốt xấu này kia đó nè, đúng sai tốt xấu bắt đầu phát sinh ra từ đó nè. Xong rồi khi mình tưởng như thế nào đó thì mình sẽ phản ứng như vậy. Ví dụ mình thấy ngon cái rồi bắt đầu mình thấy dở cái rồi bắt đầu mình ghét thì bắt đầu tham sân mới khởi lên, thì đó là hành. Đó. Mà nếu cái hành đó là tham thì cái thức đó gọi là tâm tham. Cái hành đó là sân thì cái thức đó gọi là tâm sân. Cho nên gọi là một cái tiến trình nó bắt đầu khởi ra, đó là sắc. Sắc là mắt với sắc này là sắc này. À, nhưng mà khi xúc á thì bắt đầu có thọ, có tượng, có hành, có thức. Nhưng mà nếu mà bây giờ thầy mắt cũng nhìn đây, nhưng mà thầy không có ý tưởng gì hết, thì nó nằm đó kệ nó, chứ đâu có sao đâu. Thì mắt tôi nằm đây còn anh nằm đó vậy thôi thì không sao hết. Đó. Nhưng mà Thì lúc đó đó là 12 xứ, 18 giới là mình rõ biết thì không sao hết. Cho nên cái rõ biết nó rất là quan trọng. Bây giờ khi khởi lên cái nước này ngon và thích uống, tức là có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là có ngũ uống cái này. Bây giờ cái người mà thường soi sáng mình đó, thì rõ biết cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó tác động thế nào. Nếu cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó nó diễn ra, nó đem nó tai hại cho mình và người, tai hại cho môi trường chẳng hạn, thì như vậy tức như vậy gọi là sai xấu đó. Còn nếu như mà cái nhận thức và cái hành động lúc đó đó là hoàn toàn là trong sáng, họ biết thì vẫn không sao. Cho nên á, khi mà mình rõ biết được cái ngũ uẩn thì gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giải không, tức là mình thấy rõ cái ngũ uẩn đó nhưng mà không bị cái ngũ uẩn đó lôi mình đi. Còn á, nếu mà lôi là sao, mình thấy rồi cái ngon quá, cái mình thích rồi bắt đầu mình thế này thế kia gì đủ thứ, sinh ra cả một loạt dây dài luôn, chẳng phải nó dừng lại ngang đó, thì cái đó gọi là sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi là cái đó đó, cái ngũ uẩn đó đó là tạo ra cái sinh tử luân hồi, ngũ uẩn đó đó tạo ra bản ngã, ngũ uẩn đó đó tạo ra kinh nghiệm kiến thức đó. Và chính những cái kinh nghiệm kiến thức bản ngã đó đó nó mới che lấp sự thật, làm cho mình không thấy được, không trả lại từ ngũ uẩn trả lại 18 giới, từ 18 giới trả lại 12 xứ. Thì đó là cái tiến trình mình trả pháp lại cho pháp. Thầy thường hay dùng cái từ là trả pháp lại cho pháp. Thay vì ngũ uẩn khởi lên, nhưng bây giờ mình rõ, nhờ cái mà tròn vẹn rõ biết, cho nên mình mới thấy rõ là cái đó thật ra chỉ là cái chủ quan, cái bản ngã. Đó chỉ là cái kiến thức vay mượn từ bên ngoài, cái kinh nghiệm, cái đó nó không có giá trị gì trên cái thực ấy. Lúc đó người ta mới phân biệt ra được là khi mà chị thấy mắt, thấy sắc, mắt là mắt, sắc là sắc, thì lúc đó đó hay là 18 giới là 18 giới, và thậm chí khi có ngũ uẩn khởi lên nhưng vẫn thấy rõ ràng ngũ uẩn khởi lên như thế nào, thì lúc đó cái thấy vẫn hoàn toàn rõ ràng đó. Cho nên đó, có hai điều xảy ra. Nếu như mình mắt mình thấy sắc mà ngũ uẩn không khởi lên thì tức là ngũ uẩn giải không. Lúc đó là tại vì tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Hai là nếu tâm ngũ uẩn khởi lên mà mình rõ biết ngũ uẩn khởi lên như thế nào, đưa đến hậu quả gì, tốt hay xấu, đúng hay sai, hại mình hại người hay không hại mình hại người, rõ ràng như vậy á, thì vẫn là đang chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Và khi mình thấy được như vậy á, thì mình sẽ không phiền não khổ đau. Cho nên đồ nhất thiết khổ ách đó, thế thôi. Cho nên á, bây giờ nói là thực hành từ đâu? Thực hành vẫn là từ soi sáng lại cái thực tại đang là. Thực tại đó có thể là ngũ uẩn, thực tại đó có thể là 18 giới, thực tại đó có thể chỉ là mắt hay là sắc. Rất là rõ ràng phải không? Mình thấy rất rõ ràng cái giác ngộ giải thoát là gì, và trói buộc phiền não khổ đau luân hồi sinh tử rồi trói buộc che lấp là gì, là rất rõ trong ba cái này thôi, chẳng cần thêm bớt gì nữa. Thì cái này á, là nếu ai chưa có nghe pháp thoại đó thì nên nghe lại cái pháp thoại số 4, 5, 6, 7. Là các cái pháp thoại đó là thầy nói rất kỹ về cái mà về cái chuyện này. Và thực ra đó không phải tu hành gì cả, mà chỉ quan sát để thấy, mà khi thấy đó thì mình mới là điều chỉnh được thôi. Hay là khi mình thấy đó thì từ nó chuyển hóa. mình cũng cần điều chỉnh đó. Thí dụ như bây giờ cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, thì do tưởng cho nên mình phiền não khổ đau. Bây giờ mình thấy sợi dây rồi đó, thì tự nhiên cái tưởng mất, phiền não khổ đau mất, thì lúc đó là niết bàn. Nó đơn giản vậy thôi.
À, con kính thưa thầy, con xin phép là con là một cái người Phật tử mà cũng đang muốn tu theo Phật pháp, nhưng mà chưa hiểu gì ạ, chưa biết gì thì cũng chưa biết làm sao là mình bây giờ mình ví dụ như là con phải làm như thế nào để hay là học về cái gì để tu theo Phật ấy. Đấy. Vì lúc nãy thầy giảng chắc là con cũng ở phần cao con chưa hiểu đấy, thì con xin thầy chỉ lại ạ. Cảm ơn ạ. Vâng.
Thầy đang nói cái thực nhất làm sao là cao được. Cao tức là như thế này. Thí dụ như thầy nói là trên trời nó có bao nhiêu tầng. Cái đó mới cao chứ. Tức là thầy nói cái chuyện gì đó mình không thể nào biết được là cái gì. Thì cái đó mới gọi là cao. Còn bây giờ mình nói là mắt thấy sắc làm sao cao được. Nãy giờ thầy đang nói toàn là nói chuyện tu không chứ đâu có nói chuyện gì đó. Thật ố cáo. Mắt mình đang thấy sắc này. Đó, bây giờ này, mà thấy sắc, mà chỉ thấy sắc thôi, chống khởi tham sân si gì cả, thì đó là niết bàn. Còn nếu mà mình khởi tham sân si, thì đó là sinh tử luân hồi. Đó, vậy là thôi. Chứ có gì đâu cáo. Thế đó nó quá đúng, quá xác thực. Sao gọi là cáo? Bây giờ mắt thấy sắc có tham sân si hay không tham sân si hay là sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt. Thế thôi. Nếu mắt thấy sắc mà tham sân si là sinh tử luân hồi. Nếu mắt thấy sắc mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng thì đó là niết bàn. Vậy thôi. Chỉ cần thấy trên đó thôi là được đó. Thế thôi. Có thể là bởi vì con nghĩ rằng tu là phải thế này, phải thế kia gì đó. Cho nên bây giờ nghe nói về cũng hiểu. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là giáo pháp của Như Lai đó chỉ nói cho những người ít bụi trong mắt. Tức là con mắt. Tức là nói chung là chưa có một cái quan niệm gì hết. Chưa có bị một phương pháp tu hành nào hành hạ hết. mà bây giờ trực tiếp nhìn lại mình thôi, mình đang đi thì biết đi, đâu có khó. Đang đi thì biết đi, đâu có khó. Đang đi mà nghĩ chuyện trên trời dưới đất mới là khó chứ. Đang đi mà tính chuyện này chuyện kia mới khó chứ. Thế bây giờ đang đi thì biết đi thì đâu có khó. Mà ai cứ nói thầy pháp thầy khó mới là. Đang ăn thì biết mình đang nhai. Đó. Mà nhai rồi, nhai cái vờ nấu sao mà hơi mặn cái mà nổi sân lên. Đó. Thì biết sớm. Nếu mà mình biết hết á, thì lúc đó mình sẽ không bị cái sân đó nó lôi cuốn mình. Đó. Mà mình đủ bình tĩnh sáng suốt á, thì mình mới là còn thương vợ là chắc mệt quá cho nên để muối hơi nhiều. Đó. Cảm thông cho nên thế là sao cũng được, bằng bằng chút cũng sao. Thì đó là từ bi hỷ xá. Thì tu là vậy thôi chứ tu gì đâu. Đó.
Dạ thưa thầy, làm thế nào khi thiền tâm trí không nghĩ ngợi lang thang ạ? Có một lần ngồi thiền con bị đau và chán quá, con đứng dậy đi về phòng và ngồi lại thì cơ thể xuất hiện dòng luân lưu. Khi đó con hiểu đó là sự vô thường đến và đi, một lúc sau trạng thái đó hết và con cảm thấy cảm giác đau chân hay là thân trở lại như trước. Con mong thầy khai thị cho con ạ.
Chúng ta cần nhớ một điều này. Chân lý luôn luôn là sẵn có. Và chỉ cần thực nhận là thấy ngay. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, Svakhato Bhagavata Thammo, Pháp mà Như Lai khai thị đó, và Sanditiko thấy ngay, Akaliko không qua thời gian, Ehipasiko quay lại là thấy, Upanayiko ngay trên chính thực tại đó, Pachatang Veditabbo Vinyuhi thì mọi người liền từ chứng. Ví dụ như đang sân là từ chứng liền, cái gì nữa. Còn một là sân mà từ chứng, hai là sân thì bị chứng rồi đi. Một trong hai cái thôi chứ. Mình nếu mà mình từ chứng thì đâu có sao. Từ chứng thì thấy ngay. Đó. Nếu thấy được liền thì là điều chỉnh ngay đó được rồi. Còn nếu mà nó bùng lên rồi, bùng lên to quá giống như lửa cháy rồi, là lúc đó mình mới là muốn trì nó là trì không nổi. Đó. Cho nên mình cần phải cái quan sát ngay từ đầu. Câu hỏi lại nói được này.
Dạ, câu hỏi có hai ý ạ. Ý thứ nhất đó là làm thế nào khi thiền thì tâm trí không nghĩ ngợi lung tung. Ý thứ hai là khi ngồi thiền thì bị đau chân và đi về phòng, sau đó thì nhận biết đó là sự vô thường, một lúc sau thì cái trạng thái đó hết và con cảm thấy là đau chân trở lại như trước.
Tức là vấn đề là thế này, vấn đề là mình ngồi thiền, mà khi mình nói ngồi thiền tức là mình có mục đích gì đó, mình muốn đạt được cái mục đích gì đó, cho nên khi mình muốn ngồi thiền là đã sai rồi. Ngay khi mình muốn ngồi thiền là đã sai rồi. Còn á, bây giờ á, thiền tức là khi đang đi thì thấy đi, khi đang uống nước thì thấy uống nước, khi đang làm gì thì thấy đó. Tức là trực nhận ngay lập tức. Chứ mà có trực nhận hay không thôi, chứ không phải là thiền để làm gì cả. Thiền để xem thì mình có trực nhận ngay lập tức đó không. Cho mình nó lại thiền là để đạt mục đích gì đó. Thì bây giờ này, thí dụ như thiền mà tâm có khởi lên gì đó thì mình thấy ngay vậy thôi, thấy ngay cái tâm đang khởi lên đó. Cho mình cũng cần là nói bây giờ tâm khởi lên thì mình phải dẹp cái tâm khởi lên đó để mà thế nào đó là sai rồi đó. Cho nên á, có người khi họ cố hành nó mà mệt quá ra họ đứng dậy họ đi ra cái bờ ngộ ngộ cái khi mà hết thiền á. Khi thiền thì thiền mãi không bao giờ ngộ, tại vì sao? Vì lúc đó là sinh hữu tác thành, tức là do mình tạo tác, do mình hữu vi hữu ngã trong đó. Còn khi bất chợt không thiền gì cả mà lại thấy rõ hết thì lúc đó mới là vô vi vô ngã. Thì cái lúc mà mình chợt thấy ra được cái vô vi vô ngã đó đó, lúc đó mới gọi là ngộ. Ngộ ra rồi đó, ngộ ra là tu không phải là bạn ngã tu, mà là cái thấy đang rõ biết pháp, rõ biết đang vận hành vậy thôi. Chứ không có cái bạn ngã tu để đạt được cái gì cả, vì cái đó đó là cái thói quen khi mình ở đời. Khi mình ở đời làm cái gì thì mình cũng cần phải là đạt được cái đó. Nhưng mà đạt được cái đó rồi thì cũng như không thôi. Ví dụ như thầy không biết lái xe. Thầy không biết lái xe hả? Thì cũng sướng hơn là biết lái xe. Bởi vì anh lái xe anh phải lái cho thầy đi. Thầy đâu cần lái xe rồi, thầy vẫn đi được như thường. Tức là ý này nói rằng không phải là cái sợ đắc được cái chuyện lái xe là hay ho gì, nó là bình thường thôi. Ví dụ như cái nhu cầu cái người đó cần biết lái xe để làm gì đó thì cái đó là làm thôi. Thì tất cả những cái đó nó chỉ có giá trị tương đối ở đời đó. Cái ông tổng thống ông đâu cần lái xe, ông đâu cần lái đâu cần phải để lái máy bay. Có người lái máy bay cho ông, có người lái xe cho ông, đâu cần biết. Cho nên cái mà mình sợ đắc gì đó trong cái cuộc đời này đó thì giá trị chỉ là tương đối thôi. Còn cái quan trọng là mình giác ngộ được sự thật thì mình mới thoát được cái phiền não khổ đau. hết giờ. Hết giờ, tuần sau tiếp. Bây giờ chúng ta ăn về niệm Phật. Y đàng nô nhâm ti nàng hôn tu sukh ta hôn tu nha ta yom y đàng nô nhâm ti nàng hôn tu sukh ta hôn tu nha ta yom y đàng nô nhâm ti nàng hôn tu sukh ta hôn tu nha ta yom đang và ta mê buồn nhang ta ya và hằng ô tu. Rồi chào mọi người.